Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói: lời nói có thể là nụ hôn, nhưng cũng có thể là lưỡi dao.
Vatican, trong lời tựa viết cho cuốn sách mới Đừng Nói Xấu Người Khác của cha Emiliano Antonucci, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng lời nói có thể là nụ hôn hoặc là lưỡi dao. Ngài nhấn mạnh cuộc chiến đấu chống lại sự nhiều chuyện, tầm quan trọng của việc dùng lời nói cách đúng đắn và mời gọi tái khám phá lời cầu nguyện thinh lặng.
Cha Antonucci, dòng Cappuccino, là một thừa sai lòng thương xót được sự khuyến khích của Đức Thánh Cha đã cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Bà của sự thinh lặng. Từ tháng 5 năm ngoái, cha Antonucci là giám đốc của đền thánh dâng kính Đức Mẹ thinh lặng ở thị trấn Avezzano, miền Abruzzo của Ý. Đức Thánh Cha viết trong lời tựa: thinh lặng là một trong những ngôn ngữ của Thiên Chúa và cũng là một ngôn ngữ của tình yêu. Trích lời thánh Augustino: nếu bạn thinh lặng, hãy thinh lặng vì tình yêu. Nếu bạn nói, hãy nói vì yêu thương. Đức Thánh Cha khẳng định rằng không nói xấu người khác thì hơn là một hành động luân lý. Vì khi nói xấu người khác, chúng ta bôi nhọ hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng sử dụng lời nói cách đúng đắn là điều quan trọng. Lời nói có thể là những nụ hôn, sự âu yếm, liều thuốc, nhưng cũng có thể là những con dao, thanh kiếm hoặc viên đạn. Ngài nhận định rằng lời nói có thể được dùng để chúc lành hay nguyền rủa. Chúng có thể là những bức tường đóng kín hay những cánh cửa sổ mở. Ngài so sánh những người ném bom tin đồn và vu khống với những kẻ khủng bố gieo rắc sự hủy diệt. Đức Thánh Cha cũng trích dẫn lời mẹ Teresa Calcutta như một bài học nên thánh có thể áp dụng cho mọi Kitô hữu. Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, hoa trái của phục vụ là hòa bình. Ngài nhận định, một người bắt đầu bằng việc thinh lặng sẽ đi đến lòng bác ái đối với người khác. Lời tựa được Đức Thánh Cha viết cho cuốn sách kết thúc với lời nguyện: xin Đức Mẹ của sự thinh lặng dạy chúng ta cách dùng đúng miệng lưỡi của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để chúc cho mọi người được bình an trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống.
Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu lần thứ 54.
Roma. Tiếp nối truyền thống hơn 100 năm qua, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu vào năm 2021 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1. Trong thời gian này, các Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện cho sự hòa giải và hiệp nhất hữu hình của các Kitô hữu và tiến gần đến việc thực hiện lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: xin cho tất cả họ nên một.
Theo truyền thống, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu được cử hành từ ngày 18 đến 25 tháng 1. Tuy nhiên, ở Nam Bán Cầu, tháng 1 là thời gian hè, do đó các giáo hội cử hành sự kiện này vào một thời gian khác, ví dụ như lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một thời điểm ý nghĩa đối với sự hiệp nhất trong giáo hội. Chủ đề của tuần cầu nguyện năm nay là anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái. Nó được chọn để diễn tả ơn gọi của cộng đồng Kitô hữu là cầu nguyện vào hoạt động cho sự hòa giải và hiệp nhất trong giáo hội, trong gia đình nhân loại và toàn thể công trình sáng tạo. Trong chương trình, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chú sự giờ kinh chiều kết thúc tuần cầu nguyện vào thứ Hai, 25 tháng 1 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Các tài liệu cho tuần cầu nguyện năm 2021 được cộng đoàn Đan Tu Đại Kết Grand Song ở Thụy Sĩ chuẩn bị. Hội đồng Thế giới của các giáo hội mời gọi các Kitô hữu tham dự cầu nguyện trực tuyến vào lúc 2 giờ chiều giờ Roma ngày 25 tháng 1, ngày cuối cùng của tuần cầu nguyện. Trong một lá thư, quyền tổng quyền thư ký của hội đồng lưu ý, do những hạn chế vì đại dịch virus corona gây khó khăn cho việc tụ họp tại nhiều nơi, lễ kỷ niệm trực tuyến toàn cầu này sẽ cho phép chúng ta cầu nguyện dù anh chị em ở bất cứ nơi nào.
Tổng thống Đài Loan ca ngợi lập trường của Đức Thánh Cha về nhân quyền.
Đài Loan, Trong thư gửi Đức Thánh Cha Francisco hôm 13 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã ca ngợi sự cộng tác giữa Đài Loan và Roma trong đại dịch và ca ngợi lập trường của Đức Thánh Cha về nhân quyền.
Trong thư, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh những nỗ lực của Đài Loan nhằm thúc đẩy tinh thần từ bi và đồng cảm giữa đại dịch virus corona và chỉ ra một số sáng kiến mà họ đã tài trợ để hỗ trợ Vatican và các cộng đồng tôn giáo khác ở Roma trong thời gian nước Ý phong tỏa để ngăn chặn virus corona. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Ý, Đại sứ quán Đài Loan tại Tòa Thánh tích cực hỗ trợ tài chính và y tế cho Vatican và các cộng đồng, tổ chức tôn giáo xin họ giúp đỡ cung cấp khẩu trang, thuốc khử trùng tay và các vật liệu khác. Họ đã cung cấp nhiều tấn thực phẩm cho Đức Hồng Y Koran Krasevsky, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, để trợ giúp người nghèo ở Roma. Trong dịp lễ Quốc Khánh, Đài Loan đã cùng với Đức Hồng Y Krasevsky tổ chức bữa ăn trưa cho người nghèo với các món ăn truyền thống Đài Loan. Trong thư, Tổng thống Đài Loan cũng nêu bật văn hóa chăm sóc đã được Đức Thánh Cha đề ra trong sứ điệp của Ngài nhân ngày Thế giới Hòa bình như một chiến lược để chấm dứt xung đột. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng, đại dịch cho chúng ta thấy chúng ta ở cùng trên một con thuyền và không ai bị loại ra khỏi hệ thống y tế chung toàn cầu. Bà Thái Anh Văn than phiền về việc Đài Loan hiện đang bị loại, không được làm thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Bà viết, theo quan điểm sâu sắc của Ngài, tôi tin rằng sự loại trừ và gạt ra bên lề xã hội là kẻ thù lớn nhất của văn hóa chăm sóc và là trở ngại lớn nhất đối với việc theo đuổi hòa bình. Ngài nhấn mạnh rằng, quản trị quốc tế không nên theo luật rừng nơi kẻ mạnh săn những con mồi yếu. Tổng thống Đài Loan hy vọng, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về nền văn hóa quan tâm chăm sóc sẽ là một lời khuyến khích kịp thời những người cầm quyền và đặc biệt là những người ở các quốc gia độc tài, thay thế một quả đấm sắt bằng một văn hóa quan tâm, thay những lời lẽ thù địch và đe dọa quân sự bằng tinh thần bao gồm, sao cho hòa bình toàn cầu mà tất cả chúng ta đều mong muốn sẽ dễ dàng trong tầm tay.
Giáo hội Anh và xứ Wales cử hành Chủ nhật Hòa bình.
London. Ngày 17 tháng 1, Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales cử hành Chủ nhật Hòa bình. Chủ đề tập trung vào sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54, văn hóa quan tâm, con đường dẫn tới hòa bình.
Tại Anh và xứ Wales, mỗi năm, giáo hội cử hành Chủ nhật Hòa bình vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 1 để suy tư thông điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới. Tài liệu giúp cho các giáo xứ, thanh thiếu niên và trường học cử hành ngày này do phong trào Pax Christi, bình an của Chúa Kitô cung cấp. Đây cũng là dịp để nhận quyên góp từ các giáo xứ giúp hỗ trợ các hoạt động trong năm cho hòa bình và chống chi tiêu quân sự và vũ khí hạt nhân. Chủ nhật Hòa bình năm nay tập trung vào sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 với chủ đề Văn hóa quan tâm, con đường dẫn tới hòa bình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ và các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà truyền thông và nhà giáo dục sử dụng các nguyên tắc của giáo huấn xã hội công giáo như một la bàn để đạt được một tương lai nhân đạo hơn, đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Nhằm nhấn mạnh mối liên hệ giữa bất công xã hội và xung đột bạo lực, sứ điệp kêu gọi mọi người trở thành nhân chứng ngôn sứ của văn hóa quan tâm để vượt qua bất bình đẳng xã hội, điều chỉ có thể được thực hiện thông qua sự tham gia rộng rãi và có ý nghĩa của phụ nữ trong gia đình và trong mọi lĩnh vực xã hội, chính trị và thể chế. Nhân Chủ nhật Hòa bình, Chủ tịch quốc gia của phong trào Pax Christi, Đức Tổng giám mục Malcolm McMahon của Liverpool, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales đã khuyến khích các giáo xứ hỗ trợ hoạt động của Pax Christi và để đề cao thông điệp tin mừng về hòa bình. Đức Tổng giám mục nói, qua hòa giải, công lý và bất bạo động, chúng ta có thể mang lại hy vọng và hướng đi trong thời điểm khó khăn này. Nhiều giáo phận trên khắp nước Anh và xứ Wales đã tích cực quảng bá cho Chủ nhật Hòa bình trên trang web và tại các giáo xứ. Các nguồn tài liệu bao gồm sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới của Đức Thánh Cha Francisco, một tập sách nhỏ về phụng vụ, một tờ thông tin với các ý tưởng cho các giáo xứ, trường học, cá nhân, gia đình, nhóm và kịch bản cho một cuộc nói chuyện ngắn về chủ đề Chủ nhật Hòa bình được phổ biến trên trang web của Pax Christi.
Giáo hội Ethiopia báo động thảm họa nhân đạo ở miền Tigray.
Tigray, Đức cha Tesfaselasi Medin của Adigrat báo động thảm họa nhân đạo ở miền Tigray, một bang thuộc Ethiopia. Ngài kêu gọi sự cứu trợ khẩn cấp để cứu mạng sống của hàng triệu người dân đang đau khổ.
Trong một bức thư được gửi tới hãng tin Công giáo ACI châu Phi, Đức cha Tesfaye Lassie Mathrin của Adigrat mô tả những hậu quả nghiêm trọng của cuộc xung đột ở Tigray là một thảm họa nhân đạo. Nguồn gốc của các cuộc đụng độ từ ngày 4 tháng 11 năm 2020 là tình hình căng thẳng bạo lực bùng lên giữa chính quyền trung ương ở Addis Ababa và chính quyền địa phương miền Tigray, một bang thuộc Ethiopia do Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray cai quản. Đức cha Methin nói, ở đây, nội dung của tin tức hàng ngày là cái chết của nhiều người vì chiến tranh, đói khát, thiếu thuốc men, hàng triệu phụ nữ và trẻ em buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn. Và cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng không miễn trừ cho những người tị nạn, những người đến từ nước láng giềng Eritrea để tìm kiếm một cuộc sống mới ở Tigray và hiện không có thức ăn hoặc nước uống và không được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu như nhà ở hoặc chăm sóc y tế. Vì lý do này, giám mục Azikrat kêu gọi một đáp ứng nhân đạo khẩn cấp để cứu tính mạng của hàng triệu người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện tại, Đức cha Methin và tất cả các tổ chức quan tâm đang phối hợp để giúp đỡ người dân Ethiopia. Đức cha nhấn mạnh rằng, giáo hội ở cấp quốc gia và cấp giáo phận cùng với các tôn giáo đang làm việc trong vùng Tigray sẵn sàng hoạt động để đáp ứng khẩn cấp do chiến tranh gây ra. Tôi xin anh chị em hãy nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện. Lời kêu gọi của Đức cha Methin đã được các tổ chức của giáo hội ủng hộ nhằm đem lại sự hòa bình và hòa giải cho người dân ở Tigray. Vào tháng 11 năm 2020, ngay sau khi bùng nổ xung đột, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia đã yêu cầu các bên liên quan kết thúc cuộc giao tranh. Ngay sau đó, các giám mục Eritrea cũng như thành viên Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Đông Phi đã bày tỏ tình liên đới với dân chúng. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã đưa ra lời kêu gọi yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Và Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới đã cầu nguyện để chấm dứt xung đột, cho sự trở lại an toàn của những người bị di tản và vì một quá trình hòa giải toàn diện đưa đến hòa bình bền vững cho tất cả mọi người ở Ethiopia. Vào trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020, tại buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, khi đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ethiopia, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bên phải biết từ chối cám dỗ của một cuộc đối đầu vũ trang và mời gọi mọi người cầu nguyện, tôn trọng tình huynh đệ và sẵn sàng đối thoại.
Đức Hồng Y Pell hoan nghênh việc đưa phụ nữ vào Hội đồng Kinh tế của Vatican.
Vatican. Đức Hồng Y George Pell hoan nghênh việc đưa phụ nữ tham gia vào Hội đồng Kinh tế của Vatican bởi vì những người nữ sáng suốt sẽ giúp những người nam cảm tính làm điều đúng đắn liên quan đến tài chính của giáo hội.
Phát biểu tại hội thảo trên trang web ngày 14 tháng 1 về đề tài tạo một văn hóa minh bạch trong giáo hội công giáo, Đức Hồng Y nói đến việc làm thế nào để có được sự minh bạch về tài chính ở Vatican cũng như nơi các giáo phận và dòng tu công giáo. Theo Đức Hồng Y, bước đầu tiên cần thiết để thay đổi là cần có những người có năng lực phụ trách các vấn đề tài chính hướng đến một văn hóa có trách nhiệm giải trình và minh bạch hơn. Đức Hồng Y ca ngợi sự đóng góp của giáo dân ở mọi cấp độ, từ giáo phận đến tổng giáo phận và đến Rome. Ngài nói, tôi rất cảm kích khi thấy nhiều người có năng lực sẵn sàng cống hiến các nhân công, thời gian của họ cho giáo hội. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo là giáo dân ở đó, những người hiểu biết những điều cơ bản về quản lý tiền bạc, những người có thể đặt câu hỏi đúng và tìm ra câu trả lời chính xác. Nguyên Bộ trưởng Kinh tế ca ngợi 6 nữ giáo dân được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hội đồng Kinh tế Vatican, cơ quan giám sát tài chính của Vatican và công việc của Ban Thư ký Kinh tế trong tháng 8 năm 2020. Ngài nói họ là những phụ nữ có năng lực cao với nền tảng chuyên môn tuyệt vời và hy vọng những phụ nữ này với đầu óc sáng suốt sẽ giúp những người nam cảm tính làm điều đúng đắn liên quan đến tài chính của giáo hội. Đức Hồng Y cũng khuyến khích các giáo phận đừng chờ đợi Vatican luôn dẫn đầu trong việc ban hành cải cách tài chính. Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ ở Vatican và tôi đồng ý rằng Vatican nên đi đầu. Đức Thánh Cha biết điều đó và đang cố gắng thực hiện. Nhưng cũng giống như bất kỳ tổ chức nào, không phải lúc nào bạn cũng có thể làm mọi thứ diễn ra nhanh chóng như bạn muốn. Đức Hồng Y nói.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Câu thuyết của Đức Thánh Cha.
Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Năm nay chủ đề đề cập đến lời dạy của Chúa Giêsu: hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, anh em sẽ sinh nhiều hoa trái.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Viên đường tin mừng.
Jen Kabur
và Trung Hưng chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn. Các bạn thân mến, nếu đã cùng theo dõi xuyên suốt chương trình của chúng ta, hẳn là các bạn sẽ để ý rằng chúng ta vừa cùng nhau đi qua các cái chủ đề luôn luôn có hai chữ là tình yêu.
Ồ, bạn trẻ này có để tâm đó. Bởi vì bắt đầu sách Ducat ở chương 1 mà chúng ta vừa mới kết thúc đó, thì chương 1 có chủ đề là kế hoạch của tình yêu Thiên Chúa.
Wow, nói tới đây là hôm nay là có chương 2 đúng thầy?
Chuẩn đó.
Ghê thiệt đó các bạn, đi mòn dép mà mới được 1/2 cuốn sách thôi đó. Ý, con vẫn còn nhớ là chương 1 á, đi qua những cái câu hỏi rất là kiểu cái thời mà Bibo học giáo lý vỡ lòng với thầy. Như là kế hoạch từ tạo dựng là con người được sống trong tình yêu nè, rồi sự tự do của con người đôi khi lại gây ra tội lỗi, rồi Thiên Chúa mặc khải cách cá vị đó. Nhưng mà có một cái câu gần cuối là con rất là ấn tượng và nhớ tới bây giờ đó thầy.
Ồ, nhớ được cả câu cuối của chương nè, đâu nói ra xem nào.
Đây, cái câu mà nhắc tới giáo hội á, ví dụ cái câu mà hội thánh hiện hữu để không gian này có thể được tạo nên thế giới cho Thiên Chúa, để Ngài có thể cư ngụ ở đó và trở thành vương quốc của Ngài. Và bất cứ nơi đâu bí tích được cử hành thì thế giới cũ của tội lỗi và sự chết bị tiêu diệt tận gốc và được biến đổi. Cái kiểu như là đọc xong câu này cảm thấy được cái sự thánh thiên của giáo hội á thầy.
Ồ, bạn trẻ này hay đấy, nhớ được câu cuối mà còn nhắc lại được nguyên văn về cái sự hiện hữu của giáo hội. Và chính cái khi mà Jen nói về cái sự hiện hữu của giáo hội đó, về vương quốc, về các bí tích, thì chính đó là nền tảng để chúng mình bước vào chương tiếp theo đấy. Và chương tiếp theo khi mà nói về giáo hội thì chúng ta nói về sứ mạng xã hội của giáo hội đó Jen. Và chủ đề cho tuần này đó là, dễ đoán được không?
Không, con không biết được.
Chủ đề cho tuần này đó là viên đường tin mừng.
À, vậy mình đi vào câu đầu tiên luôn ha.
Ok, hỏi vì sao giáo hội có một học thuyết xã hội?
Thưa, từ bản chất sâu xa, con người là một sinh vật xã hội. Cả trên thiên đàng lẫn trên mặt đất, con người đều dựa vào cộng đồng. Trở lại thời cựu ước, Thiên Chúa đã trao cho con người những quy tắc và điều răn để họ theo đó mà sống một cuộc đời ngay chính và tốt lành.
Lý trí của con người có thể phân biệt giữa hành động xấu và tốt, và những hành động tốt thì cần thiết để xây dựng một trật tự xã hội công bằng. Nơi Đức Giê-xu, chúng ta thấy công lý chỉ được hoàn thành trong tình yêu. Các ý niệm ngày nay về sự liên đới được gợi lên từ tình yêu dành cho người lân cận của Kitô giáo.
À, nghe tới đây thì con hiểu được sương sương á thầy. Có nghĩa là bởi vì cái bản chất của con người mình á, là sống trong một cộng đồng, một xã hội, nên là chúng ta cần biết cách sống như thế nào với mối tương quan con người với nhau theo cái nhìn tình yêu đúng thầy?
Ừ, ở đây á, mình cũng xin bổ sung thêm một chút để làm sáng tỏ về cái xã hội tính của con người đó. Như trên có nói á, cái cụm từ là tự bản chất sâu xa á, nói lên một phẩm tính hay là một nét đặc trưng của con người mà mỗi khi con người trong chúng mình á, được tạo nên, dường như nó đã có sẵn trong chính mỗi người chúng ta rồi đó. Thế nên khi mà chúng mình hiểu được rằng Gen nè, hay là mình, hay là các bạn trẻ, hay là các bạn đang nghe đài á, đều thấy rằng mỗi người trong chúng mình đều mang cái xã hội tính. Và ở đây nói theo ngôn ngữ của Kitô giáo đó là tình huynh đệ trong tình yêu Thiên Chúa đó. Và đây cũng vì chúng mình đang nói đến cái bản chất xã hội tính của con người á, rồi tình huynh đệ, thì mình cũng muốn gửi đến Gen và các bạn nghe đài một đoạn chia sẻ của Đức Thánh Cha trong tông huấn Fratelli Tutti á, một tông huấn mới toàn về tình huynh đệ. Hay là Gen đọc thử xem?
Ok, để con đọc xem. Các vấn đề về tình huynh đệ nhân bản và tình hữu nghị xã hội luôn là mối quan tâm của tôi. Trong những năm gần đây, tôi đã nói về chúng nhiều lần và trong các khung cảnh khác nhau. Trong thông điệp này, tôi tìm cách tập hợp các tuyên bố đó lại với nhau và định vị chúng trong một bối cảnh suy tư rộng hơn. Trong quá trình chuẩn bị Laudato Si, tôi đã lấy nguồn cảm hứng từ người anh em của tôi, Bartolome, thượng phụ chính thống giáo, người đã mạnh mẽ lên tiếng về sự cần thiết của chúng ta phải chăm sóc thế giới.
Dịp này đây, tôi cảm thấy được khích lệ đặc biệt của Đại Imam Ahmad Atayeh, người mà tôi đã gặp ở Abu Dhabi, nơi chúng tôi tuyên bố rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mọi hữu thể nhân bản bình đẳng nhau về quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá, và đã kêu gọi họ sống với nhau như anh chị em một nhà. Ở đây là Gen thấy đó, Đức Thánh Cha nói đến con người hay sống như anh chị em một nhà đó.
Ê, đúng là khi mà nói tình anh chị em một nhà, cá nhân con nhé, cá nhân con là anh em trong nhà, nhưng mà đôi lúc cũng hay đâm bị thóc chọc bị gạo nhau, rồi đôi khi là dùng ánh mắt hình viên đạn rồi nhìn nhau đến cháy đồ đó thầy. Nhưng mà đúng là dù thế nào thì có chuyện gì là cũng lo cho nhau lắm. Vậy bây giờ mình cùng xem câu tiếp theo luôn đi ha. Người ta nói là đi một đàn học một sàng khôn mà, đọc nhiều nhiều cho khôn nhiều nhiều thầy.
Đồng ý.
Câu 23, hỏi, mục đích của học thuyết xã hội là gì?
Học thuyết xã hội có hai mục đích. Thứ nhất, nêu lên những đòi hỏi về hành vi xã hội đúng đắn như xuất hiện trong phúc âm. Và thứ hai, nhân dân công lý, lên án những hành động và những thể chế xã hội, kinh tế và chính trị đi ngược lại với sứ điệp phúc âm.
Đức tin Kitô giáo là một quan điểm rõ rệt về phẩm giá con người. Và từ quan điểm này, Đức tin Kitô giáo rút ra một số nguyên tắc, chuẩn mực và nhận định về giá trị mà có thể mang đến một trật tự xã hội tự do và công bằng.
Dù các nguyên tắc của các học thuyết xã hội có rõ ràng đến thế nào đi nữa, các nguyên tắc ấy vẫn cần phải được vận dụng thường xuyên vào các vấn đề xã hội hiện thời. Khi áp dụng học thuyết xã hội, giáo hội trở thành trạng sư của tất cả những ai vì các nguyên nhân rất khác nhau, không thể lên tiếng, và thường họ là những người bị ảnh hưởng nhất do những hành động và cơ chế bất công.
Ê, con thấy câu này là bắt đầu hóc búa rồi đó thầy, không hề đơn giản rồi đó nha.
Đâu đâu bạn trẻ này nói xem chỗ nào khúc mắc nào.
Đây đây đây, con thấy là ở đây nói rất rõ nha, những đòi hỏi đúng đắn hay sự lên án đều dựa theo phúc âm. Mà lèo phèo như con nè, giờ hỏi là chỉ nhớ là tin mừng được viết bởi 4 sử gia thôi, để làm sao mà đối diện được với những vấn đề xã hội cách đúng đắn được.
Ô bạn trẻ này chỉ nhớ được tin mừng của 4 sử gia là hay lắm rồi đó. Vì đó là tin mừng chúng mình đọc hàng ngày mà bạn trẻ này nhớ được và áp dụng cho cuộc sống thì tuyệt vời rồi còn gì. Theo mình nghĩ, để làm sáng tỏ về điều mà bạn Gen vừa ưu tư thì sao chúng mình không mở Kinh Thánh và đọc thôi, và để lời Chúa soi sáng thì mọi sự sẽ hiểu rõ như ban ngày đó.
Chuẩn, kiểu như là đọc ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn ha.
Để coi, mình thấy đoạn này được nè. Nguyên tắc vàng trong ứng xử của đời sống.
Đâu đâu, cái nào mà vàng bạc là để con đọc cho. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Và các bạn có thể tìm được câu này trong sách Matthew chương 7 câu 12 nhé.
Vậy bạn trẻ này đọc xong rồi có thấy hóc búa nữa không? Thực sự thì để hiểu hết lời Chúa thì vượt qua khả năng của mình và của Gen đó. Nhưng mình nghĩ những câu lời Chúa và những giá trị tin mừng như viên đường hay là giọt mật ngọt ngào hòa vào ly nước cuộc đời của chúng mình đó, mỗi lần mình tập sống theo lời Chúa thì ly nước của cuộc đời sẽ trở nên ngọt ngào hơn, và làm cho mọi người chung quanh khi mà thưởng thức cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào, và tình huynh đệ và xã hội sẽ ngày càng đậm chất nhân bản và tin mừng hơn.
Và con thấy là có sợ nhiều đường nhiều mật quá thì ngọt quá rồi tiểu đường không uống được cũng thấy.
Cái này đúng là sượng chân rồi đó. Thực ra đây chỉ là biểu tượng thôi. Vì mình không thể nào mà lượng định bao nhiêu đường lời Chúa là đủ cho ly nước cuộc đời mình cả. Thế nên mình nghĩ mỗi ngày một viên đường lời Chúa cho tuần sống là tốt rồi đó.
Con thấy hay đó. Và các bạn thân mến, viên đường lời Chúa mỗi ngày là điểm nhấn đầu tiên cho chương 2 của sách Docast. Và tới đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình nhé.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ, những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Pepe Lo Grosso và sáng kiến đài phát thanh web trong một bệnh viện COVID.
Sáng kiến đài phát thanh trên web được thực hiện tại Bệnh viện Martini ở Torino, Ý. Một trung tâm y tế giờ đây đã trở thành bệnh viện dành riêng cho việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona. Có thể nói, đài phát thanh trên web là một bài ca tình yêu, vì các chương trình được phát giúp các bệnh nhân vui tươi, an bình trong thời gian phải xa người thân, xa gia đình, và đồng thời có thể can đảm đón nhận các phương pháp điều trị, không than vãn, tích cực cộng tác với các bác sĩ và nhân viên y tế chiến đấu với đại dịch. Người có sáng kiến thực hiện đài phát thanh này là một linh mục tuyên úy bệnh viện, 36 tuổi, cha Beppe Lo Grosso. Trong những tháng qua, Bệnh viện Martini ở Torino đã được chuyển đổi thành bệnh viện COVID để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp virus corona. Bệnh viện là nơi đang chứng kiến mọi nỗ lực của các nhân viên tại tuyến đầu chống đại dịch. Cha Beppe cho biết, trong thời điểm này, việc chăm sóc các bệnh nhân làm cho các nhân viên y tế rất mệt mỏi. Cha và những người làm mục vụ cũng phải cố gắng rất nhiều để giúp các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, cũng như bệnh nhân và gia đình họ không nản lòng. Tất cả đều cố gắng khích lệ nhau trong cuộc chiến chung này, cha nói. Chúng tôi nhờ các y tá giúp chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhân trong những thời điểm cụ thể. Nhưng việc này cũng khó thực hiện. Qua chúng tôi, gia đình của người bệnh biết được thông tin tình trạng của bệnh nhân hoặc các gia đình nhờ chúng tôi chuyển tin nhắn cho bệnh nhân. Trong thời gian qua, chứng kiến sự mệt mỏi của nhân viên y tế và hầu như của mọi người, trong tôi nảy sinh ý tưởng về web radio cho bệnh viện. Cha Beppe cho biết thêm, trước đó, nhà thờ Đức Maria Hy vọng của Martini, nơi cha đang thi hành sứ vụ đã trở thành bệnh viện. Trong thời điểm đại dịch gia tăng, nhà thờ đã trở thành nơi đón tiếp bệnh nhân. Giờ đây, tình hình tương đối ổn định, nhà thờ đã trở lại và là nơi dành riêng cho cầu nguyện, nhưng cũng là ngôi nhà dành cho các nhân viên khi cần thiết, đến để có một không gian yên tĩnh hoặc để gặp gỡ đồng nghiệp. Và chính tại nhà thờ Martini, dự án Một Chút Yêu Thương, đài phát thanh web đã ra đời. Nội dung là những bài hát được cha Beppe viết với tất cả tâm hồn khi chứng kiến tình trạng của các bệnh nhân nhiễm COVID và các nhân viên phục vụ họ. Cha Beppe được các nhân viên bệnh viện cộng tác cho dự án âm nhạc này với mong ước đưa ra một thông điệp về niềm hy vọng. Video Một Chút Yêu Thương được ra mắt từ ngày 23 tháng 12 trên kênh YouTube Pauline và được chính cha Beppe quay bằng điện thoại. Dự án này còn đưa ra một sáng kiến khác, đó là một cuộc gây quỹ để mua sắm trang thiết bị, thiết lập hệ thống truyền thanh trong bệnh viện. Một đài phát thanh trên web kết nối đến các phòng của bệnh nhân COVID, giúp họ có thời gian giải trí chung. Ngoài phần âm nhạc, trong đó có các bài hát do cha Beppe sáng tác, chương trình còn có những tiết mục khác như trò chuyện, phỏng vấn, suy tư và cầu nguyện. Bên cạnh đó, trong những lần phát sóng, còn có xen lẫn các dịch vụ điện thoại và nhắn tin. Chương trình được phát trên YouTube vào mỗi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Sáng kiến được mang tên Radio White, mô tả khu vực màu trắng trong bệnh viện có lối ra khỏi khu vực cấp cứu. Đó là một dấu hiệu của hy vọng cho một sự phục hồi nhanh chóng, thoát khỏi khoảnh khắc đen tối và u ám mà mọi người đang phải trải qua. Để thực hiện dự án này, cha Beppe và các cộng tác viên cần kinh phí. Vì vậy, hiện nay hoạt động gây quỹ cho Radio Waves vẫn đang được thực hiện. Khi được biết đến dự án này của cha Beppe, mọi người đều rất vui mừng. Vì nhờ có Radio Waves, mọi người được kết nối với nhau, không chỉ giữa các nhân viên y tế và bệnh nhân, giữa bệnh nhân và gia đình, bạn bè mà mọi người được biết đến nhau trong một vòng tròn tổng thể tình liên đới. Bệnh nhân, bác sĩ và y tá có cơ hội được lắng nghe nhau, được chia sẻ. Người thân, bạn bè của bệnh nhân và của các nhân viên y tế có cơ hội hiểu nhau, hiểu công việc cũng như những khó khăn đang phải đối phó. Các linh mục tuyên úy, những người trợ giúp tinh thần có dịp để đến gần bệnh nhân hơn, giúp an ủi, nâng đỡ. Tất cả đều được truyền thêm sức mạnh để can đảm tiến bước trong một cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.